Câu chuyện chú cuội cung trăng. Ngày xưa ngày xưa, tại một làng nọ, có một chàng kiều phu trẻ tên là Cuội. Chàng sống trong một căn nhà đơn sơ bình dị. Hàng ngày chàng ta thường bắt chiều vào rừng sâu tìm củi.
Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xoa, tia nắng từng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang ríu ríu rít hót.
Chết rồi, hình như là tiếng rít của cọp. Từ trước tới giờ khu rừng này làm gì có cọp? Để coi coi âm thanh này phát ra từ đâu, có phải là của cọp không ta? Phải tìm xem mới được. Nếu là cọp thì phải báo cho dân làng biết, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường. À, kia rồi. Một, hai, ba, bốn. Có bốn con cọp con. Sao lại không có cọp mẹ ta? Hay là nó đi kiếm mồi rồi? May mắn là không có cọp mẹ ở đây, làm mất cả hồn vía. Không thể để cho lũ cọp này sống được, nếu không sau này nó mà lớn là nó sẽ hại dân làng. Bốn con cọp này khỏe dễ sợ. Bây giờ mình phải mau về báo cho dân làng biết, để dân làng cử trai tráng đi săn lùng cọp mẹ mới được.
Chết rồi, chắc có lẽ là cọp mẹ về tìm con. Bây giờ sao mà chạy cho kịp đây? Chết thiệt rồi.
Cọp, 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 cứu tôi với, cứu tôi với.
Mai mà mình trèo lên cây kịp, không thì là chết với nó rồi. Bây giờ làm sao mà về nhà đây? Mình mà leo xuống là chết với nó. Làm thế nào nó cũng xé xác mình ra để trả thù vì đã giết con của nó.
Ủa, mà con cọp làm gì cơ? Sao nó lại cắn lá cây?
Hả? Nó đã chết rồi mà, sao nó lại có thể sống lại được chứ?
Thiệt là kỳ lạ, không thể tin được.
Chẳng lẽ cái cây kia có khả năng làm cho cọp con đã chết sống lại sao?
Cây này đây,
đúng là cái cây lúc nãy con cọp đã hái lá cho cọp con ăn. Chắc đây là cây thuốc quý, mình phải đào lên đem về trồng mới được. Biết đâu nó có thể cứu được người thì sao?
Cuội vui mừng vác cây lên vai mang về, trong lòng ngập tràn sung sướng vì có được cây thuốc quý.
Ở đằng kia hình như có ai đó đang nằm trên dãy đường á. Sao lại nằm đó giờ này ta?
Ông ơi, ông ơi, ông có sao không? Tại sao ông lại nằm đây?
Hả? Ông lão chết rồi.
À, sao mình không thử dùng lá cây này ha? Biết đâu có thể làm ông lão sống lại thì sao?
Sống lại rồi, cứu được rồi. Cây này thực sự là cứu được người chết sống lại.
Sao ta lại nằm ở đây? Còn cậu là ai?
Dạ, con là Cuội. Con đi vào rừng đống củi, đang trên đường đi về thì gặp ông nằm đây. Nhưng mà lúc nãy ông đã chết rồi đó. May mà có cái cây này nên ông mới sống lại được nè.
Vậy sao? Có thiệt là cây này có thể làm người chết sống lại à?
Dạ, thiệt mà ông. Để con kể cho ông nghe nha. Chuyện là như thế này.
Trời ơi, Cái cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh nè. Thật là trời ban cho con để cứu giúp thiên hạ đó con à. Con hãy chăm sóc cho cây. Nhưng mà nhớ á, là chớ có tưới cây bằng nước bẩn mà cây sẽ bay lên trời đó nghe chưa. Con phải tưới bằng nước giếng trong. Con nhớ lời ông dặn chưa?
Thật vậy hả ông? Dạ, vậy con xin nghe lời ông chỉ dạy.
Sau khi biết chắc đây là cây thuốc quý có thể cải tử hoàn sinh, Cụi đem về trồng ngay bên cạnh giếng trước nhà. Hàng ngày bỏ công chăm sóc, mong cho cây mau lớn, cho nhiều lá để cứu người.
Ta tưới nước sạch cho cây này, cây nhớ sống tốt, cho nhiều lá để ta cứu người, giúp đời.
Chắc chắn là sống rất nhiều người rồi đó, kể cả
trời
những người
Phật
chết,
Cụi
cứu sống
được
á,
Cụi
có thể trở thành một người giỏi nữa.
Trên làng mình ai nấy đều khỏe mạnh cả.
Dạ, cảm ơn bà con.
Cảm ơn trời đất ban thánh thần xuống cứu giúp dân làng mình.
Anh Cụi nè, anh đúng là tài thiệt đó. Anh đã cứu được bao nhiêu người rồi, thật là phúc đức cho làng ta quá.
Anh Cụi cho em theo với.
Dạ, cảm ơn bà con.
Chắc chắn là sống rất nhiều người rồi đó, kể cả những người chết mà
con
ta vẫn có thể cứu sống được.
Chà, con chó này chết chắc đã lâu rồi, bụng trương lên hết cả nè, không biết có còn cứu sống được nữa hay không đây. Thôi, thôi mình cứ đem lên rồi tính sao. Ồ, tốt lắm. Mày sống lại rồi. Thôi bây giờ mày hãy về với chủ của mày đi. Đi mau lên đi. Mày không muốn đi hả? Vậy mày có muốn về sống với tao không? Thôi được rồi, vậy thì đi với ta. Để có người bầu bạn thì ta cũng đỡ buồn. Nhà ngươi gặp ta là may đó, chứ không thì không còn cơ hội để chạy nhảy được nữa đâu.
Cụi ơi, cậu hãy thương tình mà giúp lão. Con gái lão không may sải chân té xuống sông, các thầy thuốc trong vùng không cách nào cứu chữa được. Ta nghe nói cậu có thể làm người chết sống lại đúng không? Nên xin cậu hãy giúp con gái lão. Lão đội ơn cậu nhiều lắm cụi à.
Ông ơi, cứu người là chuyện phải làm, không có gì đâu. Ông cứ dẫn đường, cháu sẽ đi với ông.
Rồi, đường này, nhanh lên cậu. Cầu trời khẩn Phật, xin thương cho con gái lão.
Cha ơi cha.
Trời ơi, con gái lão sống lại rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm cụi à. Đội ơn trời Phật. Con ơi, con sống lại rồi con ơi.
Cảm ơn chàng đã cứu sống thiếp, để báo đáp ân tình của chàng. Nay nếu chàng bằng lòng, thiếp xin nguyện hầu hạ, nâng khăn sửa túi cho chàng.
Được. Nếu cậu bằng lòng, ta sẽ tác hợp cho hai đứa có được không?
Vâng, thưa ông.
Chúc mừng.
Quá, vui rẻ thì tài, cô dâu thì xinh đẹp.
Thiệt là xứng đôi vừa lứa phải không bà con?
Cảm ơn bà con, cảm ơn.
Nè, ông coi nè, cụi thiệt là may mắn và tài giỏi nha. Vừa có tài chữa bệnh, lại còn cưới được vợ đẹp nữa.
Mừng củi trăm năm hạnh phúc, răng long đậu bạc. Mừng ông phú hộ có rễ quý nha.
Sau khi cưới được vợ, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Cho đến một hôm,
tụi bay đâu?
Dạ.
Đằng kia có phải là nhà thằng Cụi không?
Dạ phải.
Cái thằng mà ta nghe là dân làng đồn là nó có tài cứu người, mà đặc biệt là cứu người chết sống lại, có đúng không?
Dạ phải đại ca. Chắc là nó phải giàu lắm đó đại ca, vì nó có tài chữa bệnh mà. Mà chữa bệnh thì ắt phải lấy tiền. Kha 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 kha. Chuyến này mình vô mánh rồi đại ca ơi.
Đúng rồi đó đại ca, nó còn là con rể của phú hậu nữa, chắc là nó giàu lắm á.
Thôi, tụi mày im hết đi. Mau lên, vào nhà nó, lấy hết đồ đạc, vòng vàng, mau lên.
Dạ đại ca.
Chỉ có vợ nó ở nhà thôi à. Tụi bay.
Dạ.
Vào bắt trói vợ nó lại, lấy hết tất cả đồ đạc, vòng vàng, nhìn lên.
Dạ đại ca.
Cái ông là ai vậy? Cướp, cướp.
Cấm ngay. Im mồm lại, không tao giết mày bây giờ.
Thằng khốn, nó là con rể của phú hộ, lại là thầy thuốc, mà nhà cửa là chẳng có vàng bạc gì nhiều lặng sao. Làm tốn công bọn ta. Được lắm, được. Nhà ngươi có tài làm người chết sống lại ha. Để ta coi ngươi cứu được vợ của mình không.
Tụi bay đâu?
Dạ.
Mau bắt con vợ nó ra đây. Mau lên. Đi ra lẹ lên. Để ta xem nhà ngươi có cứu được vợ của mình không.
Vợ ơi, vợ ơi, vợ, tôi về rồi nè. Vợ ơi, em đâu rồi? Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ.
Trời ơi, sao lại như vậy? Em ơi, ai đã giết vợ tôi vậy? Cô ấy có tội tình gì đâu chứ? Ai đã giết vợ tôi vậy? Tại sao? Tại sao? Sao lại không được thế này? Tại sao người khác ăn lá này thì sống, còn vợ mình thì lại không? Sao chúng lại đang tâm hại vợ mình chứ? Đúng rồi, chúng nó cắt mất ruột rồi, làm sao mà sống lại được? Và ngươi muốn hiến ruột cứu vợ ta sao? Vợ ta đã sống. Ồ, vợ ta đã sống lại rồi. Thật là tội nghiệp cho nhà ngươi. Ta sẽ làm một bầu ruột bằng đất thử xem có cứu được nhà ngươi hay không. Ồ, nhà ngươi cũng sống lại rồi. Ôi, từ nay gia đình ta sẽ sống hạnh phúc như xưa.
Từ ngày chết đi sống lại, vợ cụ như người mất hồn, dặn trước quên sau, không nhớ một chuyện gì được lâu cả.
Mình sao vậy? Tôi đã căn dặn là vợ ở nhà nấu cơm sớm cho tôi ăn, mà sao lại không nấu?
Tôi quên mất,
chẳng biết lúc này thế nào nữa. Từ dạo lần trước suýt chết đến nay, tôi cứ hay lú lẫn, nói trước quên sau, chẳng hiểu như thế nào nữa.
Thật là tội nghiệp cho mình. Thôi, nhưng có điều này vợ phải ráng nhớ. Cái cây tôi trồng ở phía trước á, nhất quyết không được đổ nước bẩn vào đó. Nếu có tưới á, thì phải tưới bằng nước giếng trong. Vợ có nhớ không nè?
Ờ, tôi nhớ rồi mà. Cho đến một hôm, như mọi ngày, cụi vào rừng đốn củi. Người vợ ở nhà quên lời cụi dặn, tưới ngay cho nước bẩn vào gốc cây đa. Cây gặp nước bẩn, liền bung gốc, bay lên trời.
À, chồng ơi, sao vậy nè chồng ơi, chồng ơi.
Ôi, vợ đổ nước bẩn vào cây rồi phải không? Tôi đã dặn mà không nghe. Ôi, nhanh lên, mau phụ tôi kéo cái cây này xuống đất, mau lên. Vợ ơi, vợ ơi, kéo tôi xuống đi.
Chồng ơi.
Vợ ơi, kéo tôi xuống đi.
Từ đó, cụi ở luôn trên cung trăng với cái cây quý của mình. Mỗi năm cây chỉ rụng xuống biển có một lá. Bọn cá heo đã chực sẵn. Khi lá xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy. Coi như đó là món thuốc quý để cứu chữa cho đồng loại của chúng. Ngày nay, khi nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ. Có một người ngồi dưới gốc cây. Người ta gọi cái hình ấy là hình chú cụi ngồi gốc cây đa.
Câu chuyện hay quá phải không các bạn? Bây giờ mình có một vài câu hỏi dành cho các bạn đây. Bật mí là mình sẽ hỏi về nội dung câu chuyện mà các bạn vừa xem đó. Câu hỏi thứ nhất, trong khu rừng có tất cả bao nhiêu con cọp vậy các bạn? A. 3 con. B. 4 con. C. 5 con. Đáp án của chúng ta là câu C. Có tất cả 5 con cọp, bao gồm 4 con cọp con và 1 con cọp mẹ. Câu hỏi số 2. Chú cụi đã đem cây gì về nhà trồng? A. Cây đa. B. Cây táo. C. Cây thông. Đáp án của chúng ta là câu A. Chú cụi đã đem cây đa về nhà trồng đó các bạn. Câu hỏi số 3. Chú cụi đã cứu sống con vật gì? A. Con gà. B. Con chó. C. Con mèo. Đáp án của chúng ta là câu B. Chú cụi đã cứu sống con chó. Câu hỏi số 4. Tại sao cây đa lại bay lên trời? A. Do cụi đổ nước bẩn vào cây. B. Do vợ cụi đổ nước bẩn vào cây. C. Do cây tự bay lên trời. Đáp án là câu B. Do vợ cụi đã quên lời của chú cụi dặn nên đã tưới nước bẩn vào cây, làm cây bay lên trời. Câu hỏi số 5. Sau khi chú cụi và cây đa bay lên trời thì mỗi năm cây rụng xuống biển bao nhiêu lá? A. 1 lá. B. 2 lá. C. 3 lá. Đáp án của chúng ta là câu A. Mỗi năm cây đa chỉ rụng xuống biển có một lá thôi đó các bạn.
Hổ và gà có lần ở chung với nhau để hợp sức phát nương rẫy. Ngày đầu tiên, hổ nói:
Gà, hôm nay mày coi nhà và nấu ăn, còn tao và thỏ sẽ đi cắt tranh.
Hai anh cứ yên tâm, tôi sẽ ở nhà làm một bữa thật thịnh.